Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện kinh tế của đài VOA Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, chương trình Câu chuyện kinh tế là một chương trình đối thoại, chương trình trao đổi hàng tuần về các vấn đề thời sự kinh tế của Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, cùng với chuyên gia là vị khách mời quen thuộc của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào ông Lộc.
Dạ vâng, kính chào anh Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu ạ.
Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng là một cái tiếng nói bình luận quen thuộc trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại về các vấn đề thương mại, tài chính và kinh tế. Một lần nữa, xin cảm ơn ông Lộc đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay đó thì như quý vị đã biết, trong tháng 7 vừa qua, ngày 11 tháng 7, Hoa Kỳ và Việt Nam đã kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ. Đúng vào ngày 25 năm trước, Tổng thống Bill Clinton đã tuyên bố bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước cựu thù, và việc này đã đặt nền móng cho việc phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước. Và từ một con số không chung có gì thì hiện nay là kim ngạch thương mại giữa hai nước đã lên đến 77 tỷ đô la, và Việt Nam và Mỹ đều trở thành những đối tác hàng đầu của nhau và đóng góp rất nhiều về cho những cái về sự thịnh vượng và phát triển kinh tế ở cả hai nước. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại cái chặng đường phát triển trong 25 năm qua như thế nào, đã có những đóng góp gì cho nền kinh tế giữa hai nước, và đâu là những cái vấn đề còn tồn tại, nhất là dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta đã nghe nói về những cái việc là thâm hụt thương mại rất là lớn giữa hai nước, và làm thế nào để vượt qua những cái trở ngại đó, và nhất là cái triển vọng trong tương lai sẽ có mối quan hệ này như thế nào, nhất là trong cái bối cảnh mà Mỹ và Việt Nam cần nhau hơn trong Biển Đông, và Việt Nam cũng đang muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường của Trung Quốc. Thì tôi sẽ đem tất cả những cái vấn đề này để đem đưa đến cho giáo sư Lộc để mà trình bày cho chúng ta. Và tôi cũng xin nhắc quý vị là do chương trình của chúng ta là chương trình tương tác, nên nếu quý vị có ý kiến bình luận gì, hay là nhất là quý vị có cái vấn đề thắc mắc gì, quý vị cần đặt câu hỏi, thì quý vị cứ biên ở dưới phía dưới phần bình luận đó, thì tôi sẽ theo dõi liên tục và tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Mà nếu trong chương trình không đủ thời gian thì sau chương trình giáo sư Lộc sẽ dành thời gian để mà tiếp tục trả lời cho quý vị. Vâng, thưa ông, xin trước hết để bắt đầu đó thì xin ông hãy điểm sơ qua về cái bức tranh quan hệ thương mại, quan hệ giao thương giữa hai nước hiện và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay như thế nào.
Dạ vâng. Trước hết tôi xin một vài phút đi về cái dòng lịch sử. Sau khi chiến tranh chấm dứt 1975 thì Tổng thống Ford đã cấm vận thương mại với Việt Nam trong vòng 2 năm. Sau đó Tổng thống Clinton vào tháng 8 1995 đã bình thường hóa mức liên hệ song phương. Có nghĩa là vào sau 2 năm sau đó, 1997, hai bên đã mở tòa đại sứ với nhau. Trong cái thời thay đổi cái nền kinh tế đó, gọi là cái thời gian mà qua Việt Nam cởi mở ra, cởi mở về chính trị cũng như kinh tế một phần nào, trong cái thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cái khung cảnh này đã làm cho Hoa Kỳ cảm thấy thoải mái hơn để giao dịch thương mại với Việt Nam. Sau 25 năm, như anh Lễ đã trình bày, cái gọi là tương tác thương mại song phương của hai bên đã lên tới 77 tỷ đô la. Và đối tác thương mại Hoa Kỳ hiện tại là một trong đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 13 quốc gia thương mại nhiều nhất của Hoa Kỳ. Mình hãy nhìn vào một phần nào về cái lịch sử của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một cái quốc gia luôn luôn xóa bỏ hận thù sau những cái chiến tranh tàn khốc. Hoa Kỳ như nhìn vậy vào thế chiến đối với Nhật, đối với Ý, đối với Đức. Sau khi thế chiến và những quốc gia này thay đổi, những quốc gia này trước đây là hận thù, sau này lại là những đồng minh cận kề nhất với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ. Đi ngược về dòng lịch sử xa hơn nữa, trong cái thời nội chiến của Hoa Kỳ, Civil War. Sau khi nội chiến rồi, Hoa Kỳ không có gọi là gây hận thù để tìm tàn sát lẫn nhau, mà lại bắt tay với nhau, Nam với Bắc. Thành đó, đó là cái dân tộc tính của Hoa Kỳ, sẵn sàng đối tác và giao thương thương mại nếu những quốc gia này có thiện ý. Trong đó Việt Nam đang hiện tại là một cái giai đoạn rất quan trọng về giao thương, càng ngày càng gia tăng, nhất là trong khung cảnh thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, vậy thì ông hồi nãy em cũng có nhắc đến là giao thương của thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đó là danh là kim ngạch lên đến 77 tỷ đô la, và Việt Nam hiện là đối tác thương mại như ông nói là lớn thứ 13. Vậy thì không biết là Mỹ là đối tác thương mại xếp hàng thứ mấy so với Việt Nam, đối với Việt Nam, và so với Trung Quốc là Mỹ, cái tầm vóc giao thương giữa Việt Mỹ có bằng tầm vóc giao thương của Việt Nam Trung Quốc hay không thưa ông?
Vâng, Việt Nam đó là khi mình nhìn vào gọi là xuất siêu, Việt Nam nhập cảng nhiều nhất từ Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam lại xuất cảng nhiều nhất vào Hoa Kỳ. Nhìn vào vốn đầu tư ngoại quốc, có nghĩa là FDI đó, năm 2019 thì Nam Hàn lại là cái quốc gia đầu tư vốn đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam nhiều nhất, sau đó là Hồng Kông và khối EU và Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng trong cái thời 2019 đó, là cái giai đoạn mà thương chiến với Việt Nam để vì muốn tránh khỏi hay là lèo lái khỏi cái trận gọi là thuế quan của Hoa Kỳ, thì Trung Quốc cũng đầu tư vào Việt Nam. Thứ gì đã đi vào Trung Quốc hiện đang giữ cái vị trí thứ 5 đầu tư vốn ngoại quốc ở Việt Nam. Khối Âu Châu đi vào rất là sớm sau chiến tranh vì họ không có bị ảnh hưởng chính trị nhiều. Đó là lý do mà tại sao khối Âu Châu và gần đây Nam Hàn, Hồng Kông họ rời khỏi Trung Quốc, họ về Việt Nam nhiều hơn.
Dạ vâng, như ông nói thì tôi cũng thắc mắc là tại sao một kinh tế, nền kinh tế số 1 thế giới là Hoa Kỳ, nhưng mà đến hiện nay đó thì nếu về quan hệ đầu tư đó thì Mỹ thua, và Việt Nam thì Mỹ thua rất là nhiều so với những nước như là như ông nói là Nam Hàn, như là Hàn Quốc hay là như là Nhật Bản hay là Singapore chẳng hạn. Cả Trung Quốc và châu Âu, hiện Mỹ hiện nay xếp thứ 11 trong những nước đầu tư vào Việt Nam. Thì lý giải cho vấn đề này như thế nào thưa ông?
Dạ vâng. Thưa gần đây đó, trong tháng rồi đó, nguyên một phái đoàn của Mỹ 13 người đã đi 3 ngày đi vào Việt Nam để họ nghiên cứu cái đầu tư FDI. Và sau cuộc thăm viếng để gọi là hiểu cái hệ thống đầu tư, môi trường đầu tư và hệ thống thuế má và mọi chuyện hết á, thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố rằng ông tin tưởng rằng trong vòng 2 năm và Hoa Kỳ sẽ vượt hẳn những quốc gia khác là cái người cái quốc gia mà đầu tư FDI nhiều nhất ở Việt Nam. Sở dĩ việc Hoa Kỳ đi chậm hơn là tại vì hai điểm. Điểm thứ nhất là trong sau 2 năm chiến tranh, Hoa Kỳ hoàn toàn tấm vận. Và sau đó tới khi mà Việt Nam tham gia vào World Trade Organization đó, WTO đó, thì Hoa Kỳ mới bắt đầu tham gia nhiều. Và cái gọi là cái sự đầu tư của Hoa Kỳ trong cái thập niên qua chú trọng đi vào Trung Quốc nhiều hơn, thành vậy Việt Nam như là gọi là bỏ xó một bên. Nhưng mà trong vòng 4-5 năm trở lại, nhất là trong vòng 2 năm nay, cái sức đầu tư của Hoa Kỳ nó càng ngày càng lên. Với cái tỷ lệ này thì tôi không ngạc nhiên là trong vòng 1-2 năm nữa Hoa Kỳ sẽ đứng đầu về cái đầu tư, về cái mức đầu tư FDI tại Việt Nam thôi.
Dạ vâng, tôi sẽ nhắc với quý vị là nếu quý vị có câu hỏi thì xin quý vị cứ đặt trong phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục và chuyển đến cho ông Lộc. Thưa ông, bây giờ quay trở lại cái mối quan hệ giao thương giữa hai nước đó, thì cái kim ngạch 77 tỷ đô la đó, thì tôi như lúc đầu thì ông hãy xin ông hãy điểm qua cái quá trình mà tăng trưởng như thế nào. Như chúng ta đã biết thì mới năm 1995 thì quan hệ thương mại giữa hai nước từ lúc chưa có gì mà bây giờ lên đến 77 tỷ đô la, rất là lớn. Vậy thì trong 25 năm qua thì mối quan hệ giao thương giữa hai nước đã phát triển như thế nào để đạt được cái mức như ngày nay thưa ông?
Vâng. Chúng ta chỉ nhìn lại một cái thời gian rất là cận đại thôi, từ 1995. Lúc đó giao thương kim ngạch cửa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có 45 triệu đô la. 45 triệu đô la và chỉ vỏn vẹn là cho tới 2020 đã lên 77 tỷ đô la. Cái mức xuất nhập cảng, nó kim ngạch thương mại nó gia tăng 171 lần từ cái thời đó tới bây giờ. Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ đó rất nhiều về dệt may, giày dép, điện thoại, máy tính và đồ gỗ. Trong khi đó Hoa Kỳ thì lại xuất cảng vào Việt Nam đó là những cái máy tính, sản phẩm điện tử, đồng, máy móc, chất dẻo, thức ăn. Đó, đó là cái lý do mà cái sự gia tăng gần như là với cái tốc độ 45 độ, 45% degree, đi lên cái dốc rất là nhanh. Gia tăng đó là chẳng may là bị COVID 2020, chứ nếu không nó sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Mà gia tăng nhiều nhất mà chúng ta thấy đó là từ 2015 cho tới 2019, từ 41 lên 73 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 năm.
Dạ vâng, vậy thì tôi cũng thắc mắc là tại sao trong vòng 2 năm mà tăng lên gần đến là 20 tỷ, 27 tỷ đô la như thế thưa ông? Có lý do gì mà thương mại phát triển mạnh mẽ như thế trong thời gian đó ạ?
Vâng, cái thứ nhất là trong cái thời gian gia tăng như vậy, tôi xin nêu lên một điều là hiện tại cái trade deficit, có nghĩa là thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, ở cái mức là 56 tỷ đô la. Có nghĩa là chỉ so với năm 2018, đó là con số của 2019 nha, con số của 2019 là thâm hụt là 56 tỷ đô la. So với 2018 đó, cái thâm hụt này nó gia tăng 42%, chỉ một năm thôi. Cái thâm hụt có nghĩa là xuất siêu nó khác biệt với nhau đó, gia tăng 42%. Năm 2019 không đó, gia tăng thương mại chỉ một năm thôi, so với năm trước đó, là gia tăng 32%. Là cái điều đó là thấy rõ, thứ nhất là cái thương chiến mà đã kéo dài gần như 2 năm, thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chưa kể đến đó là cái gọi là những cái luật lệ thuế má và những cái chương trình chiêu dụ với Hoa Kỳ, với kỹ nghệ Hoa Kỳ nó bắt đầu gọi là được yêu chuộng bởi kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Khi mà những công ty của Hoa Kỳ đã đầu tư rất lâu ở Trung Quốc để họ chuyển hướng, họ đi về Việt Nam đó, nó cần phải một cái thời gian. Và cái thời gian, cái điểm mà cái bàn đạp đi đó là trong vòng 2-3 năm cuối cùng này thôi.
Dạ vâng, vậy như ông trình bày là trong cái giai đoạn mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tức là tạo điều kiện cho các Mỹ bớt hàng Trung Quốc và nhập hàng của Việt Nam, cho nên thời gian đó là thương mại tăng vọt và Việt Nam có xuất siêu rất là nhiều. Thưa ông, vậy thì như ông này không điểm qua đó, thì những cái ngành nghề mà Việt Nam xuất khẩu nhiều qua Mỹ như là những ngành da giày hay là may mặc hay là xuất khẩu nông sản rồi linh kiện điện tử, đó là những cái ngành tức là sử dụng rất nhiều công nhân, rất nhiều lao động ở Việt Nam. Vậy có phải là thương mại giữa Việt Nam và Mỹ là góp phần tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho đại bộ phận đa số người lao động Việt Nam hay không, và nhờ đó mà nền kinh tế Việt Nam mới được thịnh vượng và giàu và như hiện được như hiện nay hay không ạ?
Vâng. Nhìn vào vĩ mô đó, nền kinh tế của Việt Nam đó, hiện tại đó là 15% vào nông lâm súc, về kỹ nghệ là 33%, về dịch vụ trong đó du hí là 51%, có nghĩa là du lịch dịch vụ là 51%. Thành ra số người gọi là đi du lịch từ Hoa Kỳ về đóng góp rất nhiều, mặc dầu cái con số đông đó là từ Trung Quốc hay những thứ khác, nhưng mà những người đi du lịch mà xài tiền nhiều đó phải nói là dân Hoa Kỳ và dân Nhật Bản, còn số đông đó là Trung Quốc. Thành ra cái trong cái kỹ nghệ như vậy á, thì cái công ăn việc làm đó, cho Việt Nam đó nhiều đó, là số dân mà người dân Việt Nam đó, trên 39% là làm việc ở nông lâm súc, những người trồng trọt này nọ. Những kỹ nghệ đó thì chỉ có 27%, mà dịch vụ là 35%. Sở dĩ mà Việt Nam vẫn còn kỹ nghệ nhiều đó là tại vì Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ những cái mà đại đa số là dĩ nhiên là cho cộng đồng Việt Nam ở bên Hoa Kỳ. Thanh long, xoài, chôm chôm, những đồ đông lạnh, ngũ cốc và ngay cả đồ gỗ, và rất nhiều, nhất là về cá trê. Việt Nam xuất cảng rất nhiều cá trê vào Hoa Kỳ. Vâng, thưa đó là cái đại cương của những cái xuất nhập cảng của Việt Nam thôi.
Dạ vâng, như ông nói là Việt Nam, ông điểm qua một số mặt hàng nông sản mà Việt Nam xuất vào Hoa Kỳ, thì tôi cũng nhớ là trong thời gian vừa qua đó thì đâu phải, tức là cái con đường xuất khẩu nông sản Việt Nam không phải gặp nhiều thuận lợi. Chúng ta đã gặp nhiều cái vụ kiện gọi là bán phá giá trong quá khứ, như là bán giá cá tra, cá ba sa đó, Việt Nam bị áp thuế. Rồi chưa kể là những cái mặt hàng nông sản Việt Nam có thế mạnh thì cũng gặp đối thủ cạnh tranh từ phía Thái Lan, như tôi đi chợ bên Mỹ này, tôi thấy nhiều mặt hàng như là gạo hay là nước dừa hay là ngay cả sầu riêng nông sản các thứ đều gần như là ở Thái Lan cả, trong khi Việt Nam cũng có thế mạnh như như vậy, thì tại sao lại hàng hóa Việt Nam lại không vào được thị trường Mỹ thưa ông?
Vâng, hiện tại việc Hoa Kỳ đã đưa một cái luật gọi là kiểm soát rất nặng về cá trê, về cái phẩm cá trê và về gọi là cái an toàn thực phẩm. Đó là cái điểm mà Việt Nam cần phải cải tiến để mà khỏi bị kiểm soát gắt gao. Việt Nam đã chính thức kêu gọi Hoa Kỳ mở gỡ mỏ bỏ đi những cái kiểm soát về cái phẩm và an toàn thực phẩm. Thái Lan thì là một nền kinh tế với lại thực phẩm nó có chất lượng nhiều hơn. Nhất là gần đây những cái hàng hóa của Việt Nam á, lại nhập cảm từ Trung Quốc và đóng thùng và gửi vào về Hoa Kỳ. Cái điều này rất là tai hại, là tại vì Hoa Kỳ đang gọi là chú ý rất nhiều, nhất là trong cái khung cảnh của Covid nữa. Những cái hàng gói hay là packaging này nọ đã phải hoàn toàn được tẩy trùng, nhưng mà cái phẩm hàng hóa đó nó an toàn hay không, hiện tại luật Hoa Kỳ họ vẫn kiềm chế đối với hàng nhập cảnh của thực phẩm của Việt Nam gắt gao hơn là của Thái Lan thôi.
Dạ vâng, tức là Việt Nam muốn nhập vào thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn thì phải nâng cao cái chuẩn mực, cái tiêu chuẩn về môi trường, về vệ sinh và cũng như là về tiêu chuẩn lao động các thứ. Thưa ông, vậy thì về cái đó là cái chiều từ phía Việt Nam xuất sang Mỹ, còn cái chiều mà từ Mỹ xuất sang Việt Nam đó thì phía Việt Nam thường nhập từ Mỹ từ những hàng hóa nào thưa ông, và nó có đóng góp tích cực gì đối với nền kinh tế Mỹ, và tôi nghe nói là nó cũng tạo rất là nhiều công việc làm cho người Mỹ đúng không ạ?
Vâng, theo những con số của cơ quan kinh tế thì nói rằng sự gia tăng về gọi là giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tạo cho công ăn việc làm là 54.000 công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ. Thì thật sự 54.000 thì đáng kể, nhưng mà nó là một con số rất là nhỏ nhoi đối so với nền kinh tế hay là dân sự employment của Hoa Kỳ. Việt Nam nhập cảng từ Hoa Kỳ là những cái hàng hóa như sau, như là máy tính nè, sản phẩm điện tử đó, rồi đồng đồng là copper đó, rồi máy móc phụ tùng và chất dẻo nguyên liệu, thức ăn gia súc để chăn nuôi. Còn về thực phẩm đó thì Hoa Kỳ xuất cảng vào Việt Nam là để coi, trái táo nè, trái táo là apple đó, cherry nè, trái lê, nho, trái cam, sữa, rau và thức ăn chăn nuôi. Đó là những cái thực phẩm mà Hoa Kỳ xuất cảng vào Việt Nam. Đây là một cái điều rất tốt, là tại vì ở trong nền kinh tế đó, một một quốc gia không có thể quốc gia nào cũng có thể sản xuất mà hữu hiệu gọi là bằng nhau. Thành ra khi mình thấy rằng những quốc gia khác có thể sản xuất rẻ hơn, thà là mình dồn hết tất cả năng lực và khả năng của kinh tế của mình vào những cái sản phẩm hay là hải sản hay tất cả những cái thực phẩm trái cây nào mà mình có thể sản xuất rẻ, có môi trường, chú trọng vào đó. Còn những cái điều gì mà mình không chuyên môn thì hãy nhập cảng. Và hai cái tương tác này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tôi thấy là rất là tốt. Nhất là nếu mà Việt Nam gia tăng như vậy thì càng ngày lại càng bớt tùy thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc rất là nhiều.
Dạ, ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Vinh Quang hỏi giáo sư là dầu khí là lĩnh vực Việt Nam cần hợp tác với doanh nghiệp lớn của Mỹ. Vậy tại sao chưa có nhiều hợp đồng thăm dò và khai thác được ký kết giữa hai nước thưa ông?
Vâng, gần đây Exxon đã vào Việt Nam và họ đã ký kết hợp đồng để khai thác dầu khí và từ đó đưa ra năng lực cho Việt Nam. Đó là một cái điều rất là tốt. Cảm ơn vị thính giả đó đã hỏi, là tại vì đó cái khả năng và kỹ nghệ khai thác dầu khí của Hoa Kỳ có một không hai trên thế giới này. Họ dùng cái fracking technology, có nghĩa là gì? Họ đào sâu xuống và họ dùng cái sức ép và cái gọi là cái chấn động của nước để làm bể ra những cái vỏ dầu khí, và từ đó họ khai thác những cái dầu khí nó rất nhanh, rất là rẻ tiền. Là tại vì nếu mà đào theo cái kiểu thường của những quốc gia khác, của Trung Quốc, Nga Xô hay là hay là của Việt Nam đó, thì đào xuống đôi khi không đúng cái mỏ thì phải đào chỗ khác, nó tốn kém lắm. Còn đằng này đó, họ chỉ đào một cái khoảng cách rất là nhỏ, rất nhanh, nhưng mà họ lại dùng sức ép và sức nước để bắn bể đi cái vỏ đó. Đó là lý do mà Hoa Kỳ sản xuất dầu khí đi lên tới địa vị độc tôn, có nghĩa qua thẳng khỏi những quốc gia vương quốc ở bên Saudi hay là bên Trung Đông. Hoa Kỳ sản xuất dầu khí rẻ và nhanh và nhiều nhất trên thế giới thôi.
Dạ vâng, nhưng ông nhắc hồi nãy điểm ra một cái số mặt hàng mà Việt Nam nhập từ Mỹ, thì tôi về Việt Nam tôi cũng thấy là những cái mặt người dân Việt Nam rất là chuộng những cái nông sản của Mỹ như là thịt bò hay là như là táo, lê và nho, trong khi họ lại có thái độ dè dặt đối với những cái nông sản mà nhập từ Trung Quốc. Vậy thì nếu mà Việt Nam tăng cường nhập đồ của Mỹ thì vừa có lợi cho quan hệ giao thương giữa hai nước mà cũng vừa có lợi cho người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc là dưới thời của Tổng thống Donald Trump, ông đặt rất là nặng vấn đề gọi là cân bằng thương mại đó. Thì như hồi nãy ông trình bày là Việt Nam hiện đang gọi là thâm hụt, Mỹ đang chịu thâm hụt của Việt Nam lên đến 55 tỷ đô la. Một cái số tiền cũng không nhỏ. Vậy thì đó có phải là vấn đề lớn trong quan hệ thương mại giữa hai nước hay không thưa ông? Và Việt Nam làm thế nào để mà cân bằng lại được cái mức thâm hụt đó?
Vâng, đó là một cái điểm nhạy cảm là tại vì đó hiện tại đó, Việt Nam là một trong năm quốc gia và có sự thâm hụt thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Đứng đầu là Trung Quốc, quý vị đã biết rồi. Sau đó là Mỹ Tây Cơ, sau đó là Nhật Bản, và sau đó là Đức. Và kế đứng thứ năm là Việt Nam, ở cái mức là 56 tỷ đô la. Mà cái tỷ lệ này nó càng gia tăng. Mặc dù Hoa Kỳ gọi là có than phiền là phải có cái sự gọi là trao đổi cho cân bằng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng hết là Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ và toàn dân cũng hiểu rằng sở dĩ Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ, nhập cảng từ Việt Nam nhiều là để thay thế Trung Quốc. Nếu họ hiểu rằng đó là cái con số chỉ thay thế cái xuất nhập cảng của Trung Quốc thì nó không nhạy cảm cho lắm. Nhưng quan trọng hết là phải đặt trên cân bằng. Cân bằng có nghĩa là sao? Hàng hóa không thể bán phá giá, có nghĩa rằng hàng hóa phải bán với cái mức giá thành cộng với một phần lời. Còn nếu mà bán với cái giá lỗ lã để xâm trướng thị trường đó, thì họ gọi cái đó là unfair practice, thành ra họ sẽ gọi là phá giá và xâm trướng thị trường. Cái điều thứ nhì nữa là Việt Nam không thể dùng hệ thống tiền tệ giảm tiền hối thoái giữa Hoa Kỳ và đồng Việt Nam một cách giả nhân tạo mà Trung Quốc đã làm đó, để cho hàng rẻ để xuất cảng. Điều đó không thể làm. Mà cái điều quan trọng hơn hết là Việt Nam phải tuyệt đối không để cho Trung Quốc lợi dụng những hàng hóa 70-80% chế tạo từ Trung Quốc, biến chế sơ đóng thùng và gửi và sản xuất vào Hoa Kỳ, thì con đường đó sẽ là rất là tai hại với cái tương tác và cái liên hệ đến Hoa Kỳ trong tương lai thật.
Dạ vâng, nhưng ông nhắc đến thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đó, thì Mỹ thì chịu thâm hụt trong khi Việt Nam lại được hưởng lợi thặng dư từ thương mại đối với Mỹ. Nhưng mà ngược lại, trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì Việt Nam lại chịu thâm hụt với Trung Quốc và Trung Quốc lại được thặng dư từ Việt Nam. Vậy thì liệu cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ có thể giúp cho Việt Nam cân bằng lại cái thâm hụt giữa Việt Nam và Trung Quốc không ạ?
Vâng, đó là cái con đường mà đang tiến thêm, và Trung Quốc rất là lo ngại. Tôi biết là họ lo ngại tại sao? Là tại gần đây đại sứ quán và gọi là bộ trưởng của Bộ Ngoại giao đó của Trung Quốc đã tuyên bố hai điều. Họ nói rằng Hoa Kỳ đang lợi dụng dùng Việt Nam để gia tăng thương mại, để ảnh hưởng Việt Nam, để tách rời cái tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Họ nói rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Họ nói như vậy, tất nhiên họ rất lo ngại. Điều thứ gì họ lo ngại hơn nữa là Việt Nam đã thực thi và đang thực thi rất là nhanh chóng cái hiệp ước thương ứng EVFTA, có nghĩa là thương ước mậu dịch gọi là tự do với khối Âu Châu. Khối Âu Châu là một cái nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới. Hoa Kỳ là 21.000 tỷ đô la. Khối Âu Châu, kinh tế của khối Âu Châu là 18.000 tỷ đô la, trong khi Trung Quốc chỉ có 14.000 tỷ đô la thôi. Thành ra họ cũng nói nữa, họ nói rằng khối Âu Châu dùng cái thương ước EVFTA để rút Việt Nam ra khỏi, mà nếu Việt Nam ra khỏi, tách rời khỏi Trung Quốc là cái điều rất tai hại cho Việt Nam. Tất nhiên là Trung Quốc họ đang lo ngại rất nhiều cái chiều hướng là Việt Nam tương tác về thương mại gia tăng, càng ngày càng tăng với Hoa Kỳ và đi gần với khối Âu Châu thêm.
Dạ vâng, một khán giả tên là Hồ Ngọc có hỏi là thưa giáo sư, cơ sở hạ tầng Việt Nam đang cần đầu tư lớn thì Mỹ cần có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam hay không? Vì Mỹ có hệ thống giao thông rất phát triển, thưa giáo sư. Nhân đây tôi cũng nhớ lại lần trước trong chương trình về kinh tế Việt Nam ảnh hưởng về Covid thì ông cũng có khuyên là Việt Nam đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng đó. Thì xin ông trả lời câu hỏi này của khán giả Hồ Ngọc.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Hiện tại cái hệ thống đường xá, vì Việt Nam là một quốc gia địa lý khá hẹp bề dài thay vì bề ngang, và từ Bắc tới Nam đó, hiện tại cái đường hỏa xa vẫn còn dùng cái đường hỏa xa của thời Pháp thuộc Pháp hồi xưa làm đường rầy xe lửa từ Nam đến Bắc. Việt Nam vẫn còn dùng cái con đường hỏa xa đó, và trên đường xa, những cái đường xá mà đi từ Bắc xuống Nam đó, qua rất nhiều công ty gọi là cái cơ quan bot để mà đóng lệ phí đường. Thành ra thứ nhất là vận chuyển hàng hóa từ Bắc xuống Nam hay Nam ra Bắc đó rất là càng ngày càng tốn kém cho người dân ở địa phương. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là chuyển giao hàng hóa, khi mà những quốc gia mà đầu tư vào á, cái điều quan trọng nhất á, là họ để ý đến cái infrastructure như quý vị đã đề cập đến. Hiện tại đó, Việt Nam có những hải cảng, nhưng mà hải cảng rất là lỗi thời, rất là chậm trễ. Nó không phải tân tiến như hải cảng của Singapore hay là của Hồng Kông. Mà Việt Nam địa lý, địa thế rất là lý tưởng cho một hải cảng tân tiến, cần phải tân tiến điều đó. Cái thứ gì nữa là hệ thống gọi là lưu chuyển của người dân, công ăn việc làm. Ví dụ như từ Đà Nẵng ra Hà Nội hay là Sài Gòn ra Đà Nẵng ra Hà Nội đó, đi làm việc đó. Thì thay vì đi máy bay đó, thì hệ thống hỏa xa cần phải phải gọi là nhanh chóng hơn, thay vì đi xe hơi thì nó quá lâu. Thành ra đây là một cái con đường dài, con đường Việt Nam cần đầu tư rất là quan trọng. Việt Nam có những cái cái chương trình gọi là cao tốc, có nghĩa là high speed rail đó, giống như bên Nhật Bản, thì tôi lại nói là nó quá tốn kém. Không nhất thiết là đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn trong vòng 5 tiếng đồng hồ, đi 8 tiếng cũng được, vì cái số tiền chi phí đó, phần nửa cái đó hãy giảm thiểu lại để làm những cái đường hỏa xa để vận chuyển cái cargo train, vận chuyển hàng hóa từ Bắc xuống Nam nhanh chóng hơn, và cái hệ thống đường rầy xe lửa của thời Pháp thuộc cần phải cải tiến, chưa kể đến là hệ thống hải cảng. Đó là những cái con đường mà Việt Nam có nghĩa là, nếu mà nói đây là một cái bàn cờ tướng để rút quân về để mà củng cố nền kinh tế Việt Nam rời khỏi Trung Quốc, thì hệ thống hải cảng và hệ thống đường xá cần phải cải tiến nhanh chóng để tất cả những công ty họ cảm thấy dễ dàng hơn rời khỏi Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, khi mà bàn cái mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam với những cái đối tác lớn như là Nhật Bản, Trung Quốc, EU hay là Mỹ, thì chúng ta thấy là trong khi Việt Nam có hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc rồi, và mới đây lại có hiệp định thương mại tự do với châu Âu EVFTA, và với Nhật Bản có hiệp định thương mại tự do, trong khi với Mỹ, một quốc gia gọi là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam hiện nay đó, thì lại không có một cái hiệp định thương mại tự do. Chúng ta biết là Tổng thống Trump đã bãi bỏ cái TPP mà dưới thời Tổng thống Obama đã ký kết đó. Vậy thì cái việc này có cản trở như thế nào đối với cái tiềm năng phát triển mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam so với giữa châu Âu và Trung Quốc với Việt Nam, thưa ông?
Vâng, như quý vị biết đó, Việt Nam hiện tại có trên 40 cái gọi là thương ước trên thế giới, mà những cái thương ước, có những cái thương ước nhỏ đi với từng quốc gia một, và những cái thương ước tự do với khối quốc gia, trong đó EVFTA. Như anh đã nói, gọi là chương trình TPP đó là một cái thương ước mà Việt Nam trong cái khối Hoa Kỳ rút ra, cho nên không có một cái free trade agreement. Nhưng với cái đà tiến triển hiện tại đó, với cái sự chú ý của kỹ nghệ của Hoa Kỳ trên thế giới, và nhất là của tòa Bạch Ốc hiện tại đó, thì có cái hiệp ước thương ước đó, đối với Việt Nam Hoa Kỳ đó, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ phải, khi mình đi vào cái thương ước rồi, phải có cái sự cam kết. Những cái điều mà Hoa Kỳ đang nêu ra đó là trí tuệ thông minh phải được bảo đảm, hệ thống tiền tệ không bị lũng đoạn, và hệ thống thuế má này nọ nó phải được từng giai đoạn. Chắc chắn rằng Bộ Thương mại của hai bên đang đàm phán rất nhanh. Thường thường đó, đi vào một cái thương ứng như vậy đó, cái gọi là cái thương lượng giữa hai quốc gia kéo dài ít lắm là 3-4 năm và đôi khi tới 5 năm. Cái thương ước EVFTA đó, Việt Nam mà thi hành với khối Âu Châu đó, đó là một cái sự thương lượng 10 năm trời ròng rã mới thực hiện. Mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái giai đoạn gấp rút và không bao lâu Việt Nam sẽ có cái thương ước với Hoa Kỳ thôi. Vì cái viễn cảnh là gần đây, cái dĩ nhiên là kinh tế, chính trị và geopolitics nó không thể tách rời nhau. Gần đây, Tổng trưởng Ngoại giao Pompeo đã liên tục trong mấy ngày gần đây đã lên án Trung Quốc là một quốc gia gian lận về thương mại và lại đề cao Việt Nam là một cái tương tác tốt, tốt đẹp và ca ngợi 25 năm gọi là sau khi là một cựu thù thì có thể trở thành một đồng minh trên phương diện kinh tế, tất cả đều được nâng cao. Và cái điều quan trọng hơn hết đó, là Việt Nam cần phải cởi mở và dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi nhân quyền, sẽ đòi hỏi công nghiệp, phải đòi hỏi luật cho nghiệp đoàn, luật contract law cho khế ước này nọ. Những điều này nó sẽ xảy ra. Nhưng mà quan trọng hơn hết là phải đặt trên căn bản cân bằng và tôn trọng luật pháp thôi.
Dạ vâng, nhưng mà dưới thời Tổng thống Trump thì tôi thấy hình như là ông Trump không quan tâm lắm đến cái việc thương mại tự do với hai nước. Ông là người, chính là người là bỏ TPP cũng như là người đàm phán lại cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ đó. Thì có hy vọng là ông Trump sẽ ủng hộ cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không thưa ông?
Vâng, Tổng thống Trump đó sở dĩ hủy bỏ cái TPP đó là vì ông nói rằng đó tôi đó thì tôi có cái gọi là cái hai cái điểm vui và điểm buồn. Điểm vui khi thấy TPP hủy bỏ là tại vì nó thật sự ra cái TPP nó không tốt cho kinh tế Hoa Kỳ là tại sao? Một cái thương ước mà trong đó mấy chục quốc gia mà nó có mấy ngàn trang trong đó mà chưa có thương lượng kỹ càng, mặc dầu dưới thời Tổng thống Obama, 8 năm của Obama đó, thương lượng họ nói là rất kỹ nhưng mà rất có hại cho Hoa Kỳ. Nhìn vào cái quá khứ của NAFTA giữa Mỹ và Mỹ Tây Cơ và Giang Nam Đại đó, một cái thương ước mà không đặt trên cân bằng thì hại cho Hoa Kỳ. Cho nên Tổng thống Trump hủy bỏ rút ra không phải là tại bỏ đi mà là muốn gọi là thương lượng với từng quốc gia một. Nhưng mà vì cái gọi là cái sao lãng gọi là chú ý vào thương gọi là thương chiến với Trung Quốc cho nên điều này đã đi vào một cái gọi là back burner, có nghĩa là để tạm thời bỏ quên. Nhưng mà Tổng thống Trump không phải là không chú ý vào thương ước, nhưng mà đối tác song phương, ông nói rằng khi bỏ TPP ông muốn rằng Hoa Kỳ đi gọi là thương lượng với từng quốc gia một hay là từng khối nhỏ của quốc gia hoặc một vài quốc gia, chứ không phải là một cái thương ước mấy chục quốc gia. Nhưng mà cái điều mà tôi buồn đó là vì khi TPP bỏ ra thì cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ vào khối quốc gia ở Đông Nam Á bỏ lỏng, và đỡ một cái là Nhật Bản đứng ra vai trò lãnh đạo để mở ra một cái tương tự nhưng mà không có Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại, trong cái thời gian Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP thì Trung Quốc lại hoành hành hơn, ảnh hưởng hơn về kinh tế vì Hoa Kỳ đã không có một cái tương tác thích cực và nhanh chóng thôi.
Dạ vâng. Trong cái vấn đề bối cảnh là chính trị đó thì Việt Nam có nhiều cái mâu thuẫn với Trung Quốc trên Biển Đông, và Mỹ, Hoa Kỳ cũng vậy, cũng có những cái gọi là tranh chấp với Trung Quốc rất nhiều trên rất nhiều hồ sơ, từ sở hữu trí tuệ rồi cho đến chiến tranh thương mại, và mới đây là vấn đề Covid rồi gần đây là Biển Đông đó giờ nữa thưa ông. Vậy thì cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nếu mà phát triển mạnh mẽ thì có giúp Việt Nam càng lúc càng cân bằng bớt cái mối quan hệ với Trung Quốc và giảm bớt cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc không ạ?
Dạ vâng. Đúng như vậy. Sở dĩ Việt Nam mặc dầu là đó là một vấn đề lãnh thổ, vấn đề chính trị, nhưng mà cái đường gọi là đường hàng hải từ Âu Châu qua những khối khác đi qua Biển Đông mà đang bị Trung Quốc muốn lấy chiếm lấy trên 90% đó, đó là một cái điểm rất là quan hệ. Chiến tranh Việt Nam trong quá khứ đó, Việt Nam là gọi là hòn ngọc Viễn Đông là tại sao là vậy? Tại vì cái địa lý, địa thế của Việt Nam là để chặn đứng cái gọi là cái sự tràn ngập của khối cộng sản. Bây giờ trong cái thời bình thì Việt Nam vì cái hình công chữ S, vì Việt Nam nằm cái vị thế ở trên biển rất là quan trọng, đó là cái lý do mà Hoa Kỳ cần phải đối tác và đang đối tác mạnh với Việt Nam để chi, để gọi là chậm lại, làm chậm lại cái sự bành trướng ảnh hưởng của khối của Trung Quốc so với lại Đông Nam Á, mà trong đó Việt Nam, Nhật Bản, ngay cả Phi Luật Tân và Nam Hàn là những cái quốc gia chính để mở rộng cái đường thương mại, mà trong đó Biển Đông là một cái điểm rất là quan trọng trong bàn cờ tướng thôi.
Dạ vâng, bây giờ trong cái bối cảnh hiện nay đó, khi mà Mỹ và Trung Quốc đang có chiến tranh thương mại và đang có những cái mâu thuẫn như thế đó, thì trong thời gian qua tôi nghe nói là nhiều doanh nghiệp của Mỹ, kể cả Apple, cũng là đang tính chuyện là dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc, và họ một trong những nước họ tìm đến là Việt Nam. Nhưng chúng ta đã biết khi một khi Samsung đã vào Việt Nam đó, thì họ tạo ra công ăn việc làm rất là nhiều, và cái xuất khẩu riêng của Samsung không đó đã nắm hàng đầu trong những cái mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Vậy thì nếu giả sử như Apple vào Việt Nam nữa đó, thì liệu cái vấn đề này nó sẽ nâng cái kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đến mức nào, và nó sẽ giúp ích như thế nào cho cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thưa ông?
Vâng, như anh đã nói đó, Samsung đó hiện tại đã sản xuất gần như 50%, 45% những cái điện thoại của này nọ của họ ở tại Việt Nam, và Apple này nọ. Mà khi mà họ đến Việt Nam thì cái quốc gia mà bị gọi là thiệt thòi nhất là quốc gia nhà của họ, là tại vì họ rời ngay cả LG. LG đã dời về Việt Nam rất mạnh, mà họ rời từ Nam Hàn. Còn Samsung thì họ dời từ Trung Quốc, và Apple thì họ sẽ dời từ Trung Quốc. Thì đây là đổi một cái cán cân rất mạnh. Sở dĩ đại đa số những quốc gia đó, họ trở về Việt Nam hay là họ đi từ quốc gia nhà của họ hay là từ Trung Quốc về Việt Nam là tại nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái vị thế địa lý của Việt Nam nằm ở trên gọi là hình công chữ S, bao vây bởi bờ biển, thành ra xuất cảng rất là dễ. Mà cái thứ nhì quan trọng hơn hết đó, là Việt Nam nằm cận kề Trung Quốc. Thành ra một cái thị trường béo mỡ 1.4 tỷ người đó xuất cảng ở Việt Nam và để gọi là sản xuất ở Việt Nam để xuất cảng qua Trung Quốc nó khá dễ, và gọi là tiền chuyên chở và cái thời gian chuyên chở nó cũng ngắn. Đó là lý do. Chưa kể đến đó, Việt Nam luật lệ đầu tư đó tương đối là đơn giản và nhanh hơn. Mặc dầu hiện tại cái hệ thống gọi là hối lộ và tham nhũng nó quá nhiều. So với lại Ấn Độ, Ấn Độ đó là một cái quốc gia mà đáng lẽ là có thể thay Trung Quốc được, nhưng mà họ không đến nhiều, là tại vì nó quá phức tạp. Ấn Độ là một quốc gia về cái gọi là cái tập tính của những cái thổ dân họ, mỗi vùng họ khác nhau, luật lệ nó phức tạp, mà lại là nó xa vời, mặc dầu đó là một cái dân tộc rất là cần cù và rất là thông minh. Nhưng Việt Nam đó, hiện tại đó, trên 75% dân số là những người dưới 37 tuổi. Và cái mức gọi là học vấn của Việt Nam mặc dầu không có cao độ như Hoa Kỳ hay Âu Châu, nhưng mà cái mức sản xuất, gọi là không phải gọi là sản xuất mà huấn luyện kỹ sư để phù hợp cho kinh tế sản xuất đó, rất là cao. Kỹ sư Việt Nam đào tạo nhiều hơn những xứ của Đông Nam Á. Đó là cái lý do mà cái sự chú trọng của nền kinh tế dời về Việt Nam ra khỏi Trung Quốc, và những ngay cả những quốc gia như là Nam Hàn hay là Nhật Bản, vì ở những quốc gia đó cái giá thành hay là tiền nhân công mắc mỏ hơn thôi.
Dạ vâng, nếu như mà cái xu hướng nó diễn ra đó, trong bối cảnh thương mại Mỹ tiếp tục tăng mua hàng từ Việt Nam thay cho vì mua hàng Trung Quốc, và các doanh nghiệp Mỹ thay vì đầu tư vào Trung Quốc sẽ chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam đó, thì liệu con số 77 tỷ đô la trong vòng 1-2 năm tới thì có giúp cho nó sẽ tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới hay không thưa ông, nhất là trong cái bối cảnh mà căng thẳng Mỹ Trung đang như thế này ạ?
Dạ vâng, con số 77 tỷ đô la nếu mà sau khi bình thường hóa của cái COVID đó, mà theo cái tỷ lệ của 2018 mà gia tăng 2019, mà chỉ một năm thôi mà gia tăng 32% đó, thì tôi không ngạc nhiên con số 77 tỷ đô la nó trở thành 100 tỷ đô la trong thời gian 1-2 năm. Tôi sẽ không ngạc nhiên cái điều đó. Cái điều quan trọng hơn hết đó, là Việt Nam ở trong cái thời thời buổi rất là tế nhị. Sở dĩ mà phải nhìn vào cái quyết định của những công ty hay những quốc gia đầu tư vào quốc gia đó, thứ nhất là họ nghĩ rằng cái đầu tư cả tỷ đô hay cả trăm triệu đô đó là tài sản họ có được bảo đảm hay không. Tại sao họ lo ngại chuyện đó? Là tại một quốc gia như Thái Lan, mặc dầu hiện tại Thái Lan và Singapore là nhận FDI nhiều lắm trong cái thời gian 2019-2020, trong khi đó cái FDI vào Việt Nam bị giảm tới 7% trong nửa năm đầu của năm nay. Là tại vì đó, sở dĩ họ đầu tư là thứ nhất họ biết rằng tài sản được bảo vệ, không có những cái lật đổ chính phủ hay là quốc hữu hóa của kỹ nghệ. Cái điều thứ nhì nữa là không có chiến tranh. Nhưng mà Việt Nam ở trong cái cảnh rất là tế nhị vì Biển Đông, vì Trung Quốc mất đi thị trường chuyển về Việt Nam. Nếu mà Trung Quốc khuấy động vào một cái chiến tranh giàu nhỏ giàu lớn thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và FDI đầu tư Việt Nam. Thành đó là cái điều mà Việt Nam cần phải giữ vững cái bờ cõi biên giới với cái sự cộng tác với những quốc gia lân cận, trong đó là Nhật Bản, Phi Luật Tân, những quốc gia lân cận đồng minh, mà trong đó Hoa Kỳ là cái điểm quan trọng để tiếp tục gia tăng cái gọi là vốn đầu tư ngoại quốc FDI thành.
Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chúng tôi sẽ đi đến một cái vấn đề cũng hết sức là thời sự, là hãng VinGroup của Việt Nam đang chuẩn bị mở bán xe hơi và điện thoại di động trên thị trường Mỹ, thì mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi, hãy quay trở lại chương trình của chúng tôi vào 10 giờ rưỡi thứ sáu vào tuần sau. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc và xin ông dành thời gian để mà tiếp tục trả lời các câu hỏi mà chúng ta không có đủ thời gian để trả lời trong chương trình hôm nay, thưa ông.
Vâng, luôn luôn tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và nếu quý vị vừa ý cái chương trình này, xin quý vị hãy chuyển kênh này đến bạn bè, thân hữu và gia đình cũng như đồng nghiệp. Xin kính chào, hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Dạ vâng, tiếp lời ông Lộc là nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích thì xin quý vị hãy chia sẻ để cho mọi người cùng tiếp tục, nhiều người được biết và theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, kính chào.